Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ hai ngày 22 tháng Giêng năm 2024, thứ hai trong tuần thứ ba thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 3, từ câu 22 đến câu 30. Khi ấy, các kinh sư từ Jerusalem xuống, nói về Đức Giêsu rằng người bị quỷ vương Beelzebul ám, và người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. Đức Giêsu liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ: Satan làm sao trừ Satan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền. Nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Satan mà chống Satan, Satan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại nhưng đã tận số. Không ai có thể vào nhà kẻ mạnh mà cướp của được, nếu không trói kẻ mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Đó là vì họ đã nói, ông ấy bị thần ô uế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trích đoạn tin mừng Marco mà cộng đoàn vừa lắng nghe tường thuật cho chúng ta cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và các kinh sư về việc những người này lên án Đức Giêsu làm phép lạ với những lời miệt thị rằng ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Sẽ có nhiều lý giải cho những lời miệt thị của các kinh sư, nhưng một điều chắc chắn rằng, những lời miệt thị đó khởi phát từ một tâm hồn chất chứa đầy sự ghen tương và đố kỵ của họ. Đức Giêsu đã biểu lộ quyền năng qua việc trừ quỷ, dân chúng hồ hởi, phấn khởi trước quyền phép của Ngài. Hơn nữa, Ngài còn chữa lành cho họ nhiều bệnh tật khác nhau và giảng dạy cho họ nhiều điều. Rất nhiều người trong họ nhờ được nghe giảng, chứng kiến những phép lạ mà tin vào Đức Giêsu. Lẽ ra, những kinh sư phải vui mừng vì trong dân tộc họ xuất hiện một con người vĩ đại, hoặc ít ra, họ cũng phải vui mừng vì một số người trong dân tộc họ được chữa lành bệnh. Là những người lãnh đạo trong dân, họ phải chia sẻ niềm vui với dân của họ vì những ân ban mà dân của họ đã nhận được. Thế nhưng, thái độ của họ hoàn toàn ngược lại, họ tỏ ra ganh tức và tìm đủ mọi cách hạ bệ Đức Giêsu. Thậm chí, họ còn dùng những lời lẽ hết sức là mâu thuẫn để chống bán Ngài. Thái độ của họ xuất phát từ lòng ganh tị, đố kỵ và sợ hãi. Họ ganh tị với những gì Đức Giêsu đang có, và họ sợ rằng, nếu không nói như thế, thì một ngày nào đó dân chúng sẽ tin theo Đức Giêsu, và họ, những bậc thầy trong dân, những người được nể trọng và kính phục sẽ bị cho ra rìa. Theo khuynh hướng tự nhiên của con người, khi lòng chất chứa sự kiêu căng, coi mình là nhất, là quan trọng. Khi ai đó lấn át hình bóng của mình, lấn át tầm ảnh hưởng của mình, thì trong ta tự sinh ra lòng đố kỵ và sợ hãi. Mà khi trong lòng mang sự đố kỵ, nó rất dễ dẫn ta đến những toan tính nhỏ nhen, ích kỷ, ti tiện, thậm chí là hằn học, thù hận. Khi đó, ta dễ có tâm lý khinh chê, miệt thị, chỉ trích, xúc phạm, lăng mạ những hành vi của người khác. Chúng ta không thể chấp nhận những thành công của họ, bởi trong lòng ta đã sẵn có tâm tưởng rằng họ chỉ là những con người tầm thường, hèn hạ, không thể đi tới thành công được, nếu có thì cũng chỉ theo kiểu hên xui may rủi. Thưa quý ông bà và anh chị em, đã là con người thì ai trong chúng ta dù ít dù nhiều đều mang trong mình tham sân si hay một chút đố kỵ hờn ghen trước những thành công của người khác. Tính ghen tương và đố kỵ, có lẽ nó không chừa một ai trong chúng ta, dù chúng ta đang sống trong bất kỳ ơn gọi nào, hay đang đảm trách bất cứ công việc gì. Nhưng xin đừng để cho thói ghen tương đố kỵ lấn át tâm tưởng của ta, để rồi buông ra những lời nhục mạ, khinh chê, hoặc có những hành động hạ bệ người khác. Điều cốt lõi là, ta nhận ra những hạn chế, những mặt tiêu cực của những tâm tính ấy, và lấy đức khiêm nhường để chăn nhận và trân trọng những thành công hay giá trị của tha nhân. Lạy Chúa, dẫu biết rằng để loại bỏ được sự ghen tương và tính đố kỵ là một điều không dễ dàng chút nào, xin giúp mọi người chúng con luôn biết trông cậy vào ơn Chúa trợ giúp, cùng luôn biết cố gắng nỗ lực hàng ngày qua việc xét mình, lắng nghe và sống lời Chúa dạy, để có thể dần loại bỏ được nét xấu này. Amen. Tình yêu tan đẹp muôn nơi.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp Hội đồng Toàn quốc Ý phong trào canh tân trong Thánh Linh. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 20 tháng Giêng dành cho Hội đồng Toàn quốc Ý phong trào canh tân trong Thánh Linh, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các thành viên của phong trào tiếp tục sứ mạng cầu nguyện, thờ lạy, chúc tụng và loan báo tin mừng trong tinh thần hiệp thông với cộng đồng dân Chúa trong mỗi giáo phận. Đức Thánh Cha đề cao phong trào canh tân trong Thánh Linh, tự bản chất vốn dành chỗ đứng và đề cao việc cầu nguyện, đặc biệt là kinh nguyện chúc tụng, trong một thế giới bị thứ văn hóa sở hữu và hiệu năng thống trị, và cả trong giáo hội, nhiều khi quá bận tâm về việc tổ chức. Tất cả chúng ta cần dành không gian cho việc cảm tạ Chúa, chúc tụng và kinh ngạc đối với ơn Chúa. Tôi xin anh chị em tiếp tục phục vụ giáo hội trong công tác này, đặc biệt thăng tiến việc kinh nguyện thờ lạy. Sang đến việc loan báo tin mừng, điều này cũng thuộc về căn tính của phong trào canh tân trong Thánh Linh, đấng làm chúng ta cởi mở, đi ra ngoài và luôn thúc đẩy chúng ta thông truyền tin mừng với tinh thần sáng tạo khôn cùng của Chúa. Và trong việc loan truyền này, điều đầu tiên cần làm là cuộc sống chứng tá của mình. Cầu nguyện dài với những thánh ca hay, nhưng rồi lại không biết kiên nhẫn với người thân cận của mình, không biết ở cạnh người cô độc hoặc người gặp khó khăn. Đức bác ái cụ thể, việc phục vụ âm thầm luôn là phương thế để kiểm chứng việc loan báo của chúng ta. Sau cùng, Đức Thánh Cha đề cập đến tình hiệp thông mà các thành viên phong trào canh tân trong Thánh Linh cần phải có. Hiệp thông với các giám mục của anh chị em. Anh chị em biết, trong mỗi giáo hội địa phương, các phong trào giáo hội phải luôn tìm kiếm tình hiệp thông thực sự. Điều này có nghĩa là phong trào canh tân trong Thánh Linh phải phục vụ toàn thể cộng đoàn giáo phận và giáo xứ theo những chỉ dẫn mục vụ của Đức Giám mục. Ngoài ra, cần hiệp thông với các thực tại khác của giáo hội, hội đoàn, các phong trào, các nhóm, làm chứng về tình huynh đệ, quý chuộng nhau trong sự khác biệt, cộng tác trong sự dấn thân cho các sáng kiến chung, phục vụ dân Chúa và cả về các vấn đề xã hội, trong đó có liên hệ tới phẩm giá con người. Phong trào canh tân trong Thánh Linh của Công giáo được thành lập năm 1967 tại Mỹ và hiện có hơn 160 triệu thành viên, được sự phối hợp của một hội đồng trung ương gọi là Hội đồng Quốc tế Canh tân trong Thánh Linh, gọi tắt là CHARIS, do Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống thành lập ngày 29 tháng 5 năm 2017.
Tin Roma. Thức Hồng Y Cót cho biết có sự phản ứng tiêu cực từ một số giáo hội Kitô đối với tuyên ngôn của Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Hồng Y Cót, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết Ngài đã nhận được một số phản ứng tiêu cực từ các giáo hội Kitô khác về tuyên ngôn Fiducia Supplicans, lòng tín thác khẩn xin của Bộ Giáo lý Đức Tin về việc chúc lành cho các cặp bất hợp lệ, trong đó có các cặp đồng phái. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 18 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Cót, người Thụy Sĩ, nói rằng các tín hữu chính thống Đông Phương đã yêu cầu điều này và trong cuộc gặp gỡ tuần tới đây ở Roma có nói về tuyên ngôn vừa nói của Bộ Giáo lý Đức Tin. Đức Hồng Y nói, tôi tin rằng trong cuộc đối thoại đại kết, chúng ta cần tái suy nghĩ về điều này, chúc lành là gì và có tương quan thế nào với đạo lý và mục vụ. Những câu hỏi này nay trở nên cấp thiết và cần phải nói về vấn đề đó. Đức Hồng Y Cót trả lời là tương quan ấy không thể áp dụng cho vấn đề rước lễ chung, nghĩa là những lý do mục vụ không thể biện minh cho việc rước lễ chung. Thật là điều không thích hợp khi đưa viễn tượng mục vụ vào vấn đề các tín hữu Kitô rước lễ chung. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Cót cũng cho biết tương quan đại kết của Công giáo với các giáo hội chính thống đang bị ảnh hưởng tiêu cực vì những căng thẳng trong nội bộ chính thống giáo. Ví dụ, hồi tháng 6 năm ngoái, đã có khóa họp toàn thể của Ủy ban đối thoại giữa Công giáo và chính thống tại Alexandria, bên Ai Cập, với sự tiếp đón quảng đại của Đức Thượng Phụ Giáo chủ chính thống cùng, nhưng bốn giáo hội chính thống đã không cử đại diện đến dự, đó là chính thống Nga, Serbia, Bulgaria và Antioquia. Tình trạng này làm cho cuộc đối thoại với giáo hội chính thống trở thành một thách đố. Một đảng chúng tôi không muốn, không thể và không muốn can thiệp vào chính thống giáo. Đảng khác, trung lập không có nghĩa là dừng dưng, nhưng dĩ nhiên chúng tôi bị thương tổn vì tình trạng đó. Về tương quan đại kết giữa tôn giáo với tin lành và các giáo hội cải cách, Đức Hồng Y Koch ủng hộ việc khơi dậy chiều kích linh đạo của cuộc đối thoại. Khởi đầu phong trào đại kết có một phong trào cầu nguyện. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 có lần đã diễn tả điều này với một hình ảnh đẹp. Theo đó, con tàu đại kết sẽ không bao giờ ra khơi được nếu không được một luồng gió kinh nguyện thúc đẩy. Trong tin mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu không ra lệnh hiệp nhất cho các môn đệ. Vậy chúng ta có thể làm điều gì tốt hơn đây?
Xin giáo hội tại Uruguay. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Montevideo hy vọng Đức Thánh Cha viếng thăm Uruguay. Đức Hồng Y Daniel Stula, Tổng Giám Mục Giáo Phận Montevideo, thủ đô Uruguay, hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ ghé thăm nước láng giềng này trong lộ trình viếng thăm quê hương Argentina. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho một đài truyền hình ở Ý, Đức Thánh Cha cho biết Ngài sẽ viếng thăm Argentina trong nửa năm sau của năm nay. Trước đó, Đức Thánh Cha sẽ thăm Polynesia vào tháng 8. Một lần khác, Ngài đã nói với trang mạng Vida Nueva, đời sống mới ở Tây Ban Nha rằng, không những Ngài muốn thăm quê hương Argentina, nhưng có lẽ sẽ thăm cả Uruguay. Đức Hồng Y Stula nói với báo El Observador rằng, nếu Đức Giáo Hoàng đi Argentina, Ngài cũng có thể ghé Uruguay. Theo Đức Hồng Y, một cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại nước này chỉ diễn ra sau cuộc bầu cử năm nay.
Tin Budapest, Hungary. Đức Hồng Y Bizan Ba La cho biết sự oán ghét đang hiện hữu sâu đậm tại Thánh Điện. Đức Hồng Y Pierre Battista Bizan Ba La, thượng vụ công giáo Latin Jerusalem, than phiền vì sự oán ghét sâu đậm tại Thánh Điện. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong cuộc viếng thăm tại Budapest, thủ đô của Hungary, và trong dịp này đã trình bày về tình hình tại Thánh Điện. Trong bài thuyết trình tại trung tâm của dòng Francisco hôm 19 tháng Giêng vừa qua ở Budapest, Đức Hồng Y Bizan Ba La cho biết tình trạng tại địa phương đã thay đổi hoàn toàn từ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel và chiến tranh tại Gaza tiếp theo đó. Đức Hồng Y nói, tôi chưa bao giờ thấy sự oán ghét sâu đậm như thế giữa hai dân tộc. Tại thủ đô Budapest, Đức Hồng Y đã được Thủ tướng Viktor Orbán tiếp kiến tại phủ Thủ tướng ở cựu đan viện Cát Minh trên đồi Lâu Đài, và Ngài cũng gặp gỡ Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục giáo phận Esztergom Budapest, và Đức cha András Veras, Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Hungary. Đề tài trao đổi với Thủ tướng Orbán là việc nâng đỡ các tín hữu Kitô trong vùng Trung Đông bị khủng hoảng. Thủ tướng Hungary và Đức Thượng phụ Bizan Ba La đều đồng ý rằng chiến tranh và xung đột không được làm cho các tập đoàn Kitô tại Thánh Điện bị biến mất. Hungary muốn tiếp tục đóng góp vào sự sống còn của Kitô giáo ở Trung Đông qua chương trình gọi là Hungary Help, trợ giúp của Hungary, đồng thời nâng đỡ những người sống tại đó vì những lý do nhân đạo và tôn giáo. Trong bài thuyết trình do dòng Francisco Hungary tổ chức, Đức Hồng Y Bizan Ba La nói rằng xã hội Palestine đang cảm nghiệm cuộc xung đột hiện nay đến độ họ phải di tản khỏi miền Gaza. Còn Israel thì muốn tiêu diệt Hamas. Nhưng đây là một ý thức hệ không thể bị giải tán bằng võ khí. Đức Hồng Y trình bày nhiều về tình hình của các tín hữu Kitô, một thiểu số rất nhỏ bé tại Gaza, giống như những người khác, họ bị mất mọi sự và hiện còn ở lại trong khuôn viên giáo xứ công giáo ở thành phố Gaza và nhà thờ của chính thống giáo. Các giáo hội tại Thánh Điện đang cố gắng làm trung gian, nhưng hiện nay họ bị kẹt giữa hai phía. Xã hội Israel phẫn nộ với họ vì đã không mạnh mẽ lên án cuộc tấn công vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 của Hamas chống Israel. Còn người Palestine thì phê bình các tín hữu Kitô vì đã không lên tiếng mạnh mẽ chống lại chiến tranh ở Gaza. những người mà cho đến nay chúng tôi đối thoại với họ trong nhiều năm, nay họ quay lưng lại với chúng tôi. Chúng tôi cần một điểm tham chiếu, và đối với tôi, điểm tham chiếu là lời Chúa, công lý, sự thật và tha thứ. Công lý không thể đạt tới nếu không có sự thật, nhưng cả công lý lẫn sự thật không thể có tác dụng nếu không có tha thứ. Một điều cũng đúng, đó là tha thứ cần rất nhiều thời gian, nhưng đó là điều rất cần ngày nay. Chiều thứ Năm, ngày 18 tháng Giêng vừa rồi, Đức Học Y Biza Van La và Đức Học Y Peter Erdo đã cử hành thánh lễ tại nhà thờ của dòng Francisco tại Budapest. Đồng tế trong thánh lễ cũng có Đức Tổng Giám mục Michael Barnett, Sứ thần Tòa Thánh, và Đức Cha Phụ tá William Somali của Đức Học Y ở Jerusalem. Đức Học Y Erdo cho biết các tín hữu Công giáo Hungary mang trong tâm hồn Jerusalem và các tín hữu Kitô tại Thánh Điện. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Học Y Pisa Pana đã nói về mầu nhiệm thánh giá và khẳng định rằng nghịch lý của Kitô giáo là phẩm giá, dấu chỉ sự thất bại của con người, nhưng đối với các tín hữu Kitô, đó là dấu chỉ chiến thắng của tình thương. Mặc dù những hình ảnh oán ghét, chết chóc và tàn phá có thể thấy trong tin tức, nhưng bóng đen sẽ không có tiếng nói cuối cùng. Đức Học Y nói, chúng ta đang tái thiết thế giới tại đây với thánh địa từ sức mạnh của thập giá. Đó là niềm tin, là sự sống của chúng ta. Chúng ta không bao giờ từ bỏ.
Kinh Tổng giáo phận Hà Nội. Họp mặt Liên Tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội. Gần 250 anh chị em thuộc các hội dòng nam nữ, tu hội trong đại gia đình Liên Tu sĩ Tổng giáo phận Hà Nội đã tham dự ngày cầu nguyện cho đời sống thánh hiến với chủ đề Ơn trung thành và niềm vui bền đổ. Chương trình diễn ra tại nhà thờ giáo xứ Thái Hà vào sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng Giêng vừa qua. Sau những lời chào mừng và khai mạc, cha phó đặc trách Liên Tu sĩ Tổng giáo phận Giuse Nguyễn Văn Tuy, dòng Đa Minh đã thánh hóa đầu giờ và thông qua chương trình ngày gặp mặt. Ngay sau đó, cha bề trên dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, Giuse Nguyễn Văn Hội chia sẻ văn kiện Ơn trung thành và niềm vui bền đổ của thánh bộ các dòng tận hiến và các tu đoàn tông đồ. Văn kiện được trình bày theo phương pháp nhìn nghe vấn đề, biện phân vấn đề và làm gì để giải quyết vấn đề. Đứng trước việc đánh mất sự trung tín và kiên trì trong ơn gọi của tu sĩ, cha Giuse mời gọi các tu sĩ đồng trách nhiệm với nhau, cầu nguyện và nâng đỡ nhau. Đây là sức mạnh cho ơn gọi của người thánh hiến. Thứ đến, cha nhấn mạnh đến việc tu sĩ ở lại trong tình yêu Chúa. Ở lại cũng là ước muốn và quyết tâm đáp trả tình yêu giao ước và gắn bó với Chúa. Như thế, thử thách sẽ trở thành cơ hội giúp các tu sĩ thể hiện sự kiên trì và trung thành bước theo Chúa. Bên cạnh đó, Ngài cũng mời gọi các tu sĩ noi gương mẹ Maria trung tín và ký thác cuộc đời mình cho Chúa. Bầu khí ngày hội ngộ trở nên ý nghĩa hơn khi có sự hiện diện gần gũi, thân tình của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. Trong phần huấn đức, Đức Tổng Giuse nhấn mạnh ba điểm chính bao gồm niềm vui có Chúa, niềm vui đời sống cộng đoàn và niềm vui phục vụ. Từ đó, Đức Tổng Giuse xin Chúa chúc lành và thêm sức cho các tu sĩ để có thể đứng vững trước những thử thách và tìm kiếm niềm vui đích thực trong ơn gọi cao quý này. Trong thánh lễ cầu nguyện cho đời sống thánh hiến lúc 11 giờ 15 sau đó, do Đức Tổng giám mục Giuse chủ tế, Đức Tổng Giuse khẳng định Chúa chính là ánh sáng thế gian và mời gọi anh chị em tu sĩ hãy trở nên ánh sáng cho mọi người. Ngài cũng mời gọi quý tu sĩ bước theo Chúa cách triệt để cảm nghiệm trọn vẹn niềm vui nơi Chúa. Hy vọng buổi gặp gỡ thân tình bên nhau phần nào tiếp thêm động lực giúp các tu sĩ sống trung thành trong ơn gọi và kiếm tìm niềm vui bền đổ đến cùng với hồng ân dân hiến mà Thiên Chúa đã tặng ban.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thánh vịnh 84 có tựa đề Ước mong về đền thánh. Tựa đề này khiến chúng ta có thể hiểu và đổi lại thành khát mong được gặp Chúa. Bởi vì đối với dân Israel, đền thánh là trung tâm sinh hoạt và phụng vụ, là nơi Thiên Chúa ngự như lời Người đã phán: Ta sẽ đến cư ngụ và đi đi lại lại giữa họ. Ta sẽ là Thiên Chúa của họ, và họ sẽ là dân riêng của ta. Cùng với tác giả Thánh vịnh 84, chúng ta mang lấy những tâm tình cầu nguyện, với ước mong đi vào đền thánh tâm hồn để gặp Chúa ở đời này, và dọn lòng sẵn sàng về với Chúa ở đời sau. Mở đầu Thánh vịnh, tác giả diễn tả khao khát mãnh liệt được trở về Sion, vào cung điện để gặp Thiên Chúa. Lạy Chúa Tể Càn Khôn, cung điện Ngài xiết bao khả ái, mảnh hồn này khát khao mòn mỏi, mong tới được khuôn viên đền vàng. Cả tấm thân con cùng là tác giả, những hướng lên Chúa Trời hằng sống mà hớn hở reo mừng. Mỗi người chúng ta và những Kitô hữu đạo hạnh ác hẳn cũng mang trong mình một niềm khao khát ước mong như thế. Chúng ta mong tới thánh đường cửa hành phụng vụ của hội thánh, nơi đó chúng ta gặp được Chúa Trời hằng sống, gặp được Chúa Giêsu phục sinh khả ái trong mỗi thánh lễ và mọi thánh lễ trong từng ngày sống của chúng ta. Tâm tình khát mong ấy được ví như chim sẻ đến ẩn náu xây tổ trong đền thờ, để được ở gần bên Chúa, ở luôn trong nơi thánh, nơi mà Thiên Chúa ngự. Và đối với tác giả, đó là một niềm hạnh phúc lớn lao. Lạy Chúa Tể Càn Khôn là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ. Ngày chim sẻ còn tìm được mái ấm, cánh nhọn kia cũng làm tổ đặt con bên bàn thờ của Chúa. Tâm tình khát mong ấy còn được thể hiện bằng các cuộc hành hương. Ngày nay, những gia đình đạo đức, khi có điều kiện họ thường đi hành hương để cùng nhau dành thời gian cầu nguyện ca tụng Chúa, và cùng nhau đến gặp gỡ và chiêm ngắm Thiên Chúa. Ngoài những cuộc hành hương bên ngoài ấy, chúng ta còn có những buổi cầu nguyện hiệp thân là những cuộc hành hương nội tâm, ra khỏi mình, đến để gặp Chúa và hiệp thân cùng nhau. Những cuộc hành hương ấy đem lại những phúc lộc như lời Thánh vịnh. phúc thay người ở trong thánh điện, họ luôn luôn được hát mừng Ngài. Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương. Càng tiến lên, họ càng mạnh bước, đến chiêm ngưỡng Chúa Trời, ngự trên núi Sion. Tham dự thánh lễ theo một nghĩa nào đó cũng là những cuộc hành hương. Nhờ thánh lễ, Chúa giúp các Kitô hữu biết chuyển hóa những kinh nghiệm cay đắng trong cuộc đời thành nguồn suối hoan lạc. Vì trong hành trình lên Jerusalem mới, chúng ta dự thánh lễ để chúng ta được mạnh bước, được đầy sức mạnh của Thánh Thần. Chúng ta xác tín rằng, nhờ thánh lễ, chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng Chúa Trời, và chúng ta được gia tăng sức mạnh của Chúa ban. Khi chúng ta đến gặp Chúa, chúng ta thưa chuyện, tương giao với Chúa, chúng ta cũng cầu nguyện cho những người chúng ta thương mến, như tác giả Thánh Vịnh đã cầu nguyện cho vua. Lạy Chúa là Chúa tể càn khôn, xin đoái nghe lời con cầu nguyện. Xin lắng tai, lạy Chúa nhà Gia-cóp. Lạy Chúa là khiên mộc trở che, xin thương xem nhìn đến gương mặt đấng Ngài đã sức giàu. Hạnh phúc ban cho vua hay cho những người chúng ta cầu nguyện, cũng là phúc lộc được ban xuống cho dân, cho chúng ta và cho toàn thể hội thánh. Chúa Kitô là đấng được sức giàu tấn phong, đang ngự bên hữu Chúa Cha. Người chính là khiên mộc chở che toàn thể nhân loại chúng ta. Và như vậy, khi chúng ta gặp gỡ Chúa, khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta cảm nghiệm được niềm hạnh phúc của tác giả, hạnh phúc của người luôn ở trong đền thờ, luôn kết hiệp với Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa trở thành nguồn ân lộc vô tận cho chúng con và cho những người đang khao khát tìm gặp Chúa. Xin Chúa trở thành tiếng reo vui cho những người yêu mến nhà Chúa, yêu mến đền thờ là nơi Chúa ngự. Xin Chúa trở thành nơi nương ẩn và là niềm hy vọng cho hội thánh đang lữ hành nơi đất khách tiến về nước trời. Vì lạy Chúa, một ngày tại khuôn viên thánh điện quý hơn cả ngàn ngày. Thà con ở cổng đền Thiên Chúa, vẫn còn hơn sống trong trại ác nhân. Thiên Chúa là vầng thái dương, là thuẫn đỡ. Chúa tặng ban ân huệ với vinh quang. Ai sống đời trọn hảo, Chúa chẳng nỡ từ chối ơn lành. Lạy Chúa tể càn khôn, phúc thay người tin tưởng vào Chúa. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.